Xin kính chào quý vị và bà con. Cảm ơn quý vị và bà con đã đến với bản tin nông nghiệp tuần qua của kênh Nông nghiệp Radio. Bây giờ sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Hơn 18.000 sản phẩm đã tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
Vận hành liên hồ chứa linh hoạt thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.
Việt Nam xuất khẩu thịt sang 25 thị trường.
Cấp nước khoa học tiết kiệm trong mùa nắng nóng.
Hơn 200 tấn cá chết ở hồ Trị An sau mưa lớn.
An Giang hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
Phú Thọ có hơn 400 hecta rau Việt Gáp.
Hơn 7.000 hộ nông dân Điện Biên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và bà con, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung vừa chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Thông tin từ cuộc họp cho biết, giai đoạn thí điểm truy xuất nguồn gốc, kể cả với các lô sầu riêng xuất khẩu quy mô lớn sang Trung Quốc, đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Đây là giai đoạn vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm có chủ đích nhằm hoàn thiện quy trình, hạ tầng kỹ thuật và cơ chế phối hợp trước khi nhân rộng. Tính đến nay, hệ thống đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm của 26 trên 34 tỉnh, thành phố, với 919 lô hàng, 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tham gia. Con số phản ánh độ phủ ngày càng mở rộng trong thời gian ngắn. Thông tin thêm về nội dung này, Nông nghiệp Radio sẽ tiếp tục gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức họp trực tuyến với 11 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực Sông Hồng, cùng các đơn vị liên quan để bàn về dự thảo điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Sông Hồng. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh việc sửa đổi quy trình lần này là sửa đổi mang tính tổng thể căn bản, không chỉ điều chỉnh cục bộ một số nội dung kỹ thuật, quy trình mới phải thể hiện được sự chuyển đổi từ tư duy vận hành cố định sang quản lý linh hoạt, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, diễn biến thủy văn cực đoan và yêu cầu phát triển hiện nay. Theo Thứ trưởng, quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng quy trình là ưu tiên đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du, phòng chống lũ cho đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực Hà Nội, đồng thời bảo đảm an ninh nguồn nước và phát huy hiệu quả khai thác tổng hợp các hồ chứa.
Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu khoảng 5,7 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, đạt kim ngạch 40,8 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu giảm 20,8% nhưng giá trị lại tăng 2,9%. Đây là một điểm đáng chú ý, cho thấy giá xuất khẩu bình quân có xu hướng tăng, phần nào bù đắp sự sụt giảm về sản lượng. Thị trường xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục được duy trì với 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trái ngược với xuất khẩu, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt trong 4 tháng đầu năm lại tăng mạnh. Tổng lượng nhập khẩu đạt hơn 313.000 tấn, trị giá lên tới gần 930 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 11% về lượng và đặc biệt tăng tới gần 38% về trị giá so với cùng kỳ.
Theo nhận định, vụ hè thu năm nay, tỉnh Quảng Trị có hơn 1.500 hecta cây trồng nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước vào cuối vụ ở một số vùng. Đến nay, các địa phương đang tập trung sản xuất hơn 39.300 hecta vụ hè thu để ứng phó hạn hán, thiếu nước. Sau khi thu hoạch xong vụ lúa đông xuân, các địa phương khuyến cáo nông dân thau rửa đồng ruộng, làm đất sản xuất. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị các đơn vị thủy lợi cấp nước một cách khoa học, tiết kiệm để tăng hiệu quả sử dụng, tận dụng hiệu quả nguồn nước để làm đất, gieo xạ và tích trữ trong hồ chứa, phục vụ trước khi hạn hán xảy ra, đồng thời lắp đặt các trạm bơm dã chiến phục vụ dân sinh và sản xuất, khoanh vùng diện tích cây trồng có khả năng bị hạn, thường xuyên hạn và diện tích không đủ nước để xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý và phù hợp.
Ủy ban Nhân dân phường Trị An, thành phố Đồng Nai thông tin, sau các trận mưa lớn tối 30 và sáng 31 tháng 5, cá của nhiều hộ dân nuôi trên hồ Trị An bất ngờ chết nổi trắng bè. Bước đầu ghi nhận có khoảng hơn 200 tấn các loại cá chép, cá mè của 15 hộ dân bị chết. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền phường Trị An đã huy động các lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân vớt số cá chết, đưa vào bờ để bảo vệ môi trường khu vực hồ. Về nguyên nhân cá chết, các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nên chưa có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế, có khả năng do mưa lớn kéo dài, kết hợp mật độ nuôi dày khiến lượng oxy thiếu hụt dẫn đến cá chết hàng loạt.
Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn phát triển, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân chống khai thác IUU. Theo đó, tỉnh An Giang áp dụng hai mức hỗ trợ tài chính cụ thể từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Đối với trường hợp nâng cấp thiết bị giám sát hành trình, mức hỗ trợ 50% chi phí nhưng không quá 5 triệu đồng một tàu. Đối với trường hợp thay thế mới thiết bị giám sát hành trình, mức hỗ trợ là 50% chi phí thực tế và tối đa không quá 11 triệu đồng một tàu. Mỗi tàu cá chỉ được thụ hưởng chính sách một lần duy nhất. Thời gian áp dụng hỗ trợ kéo dài từ khi nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ, diện tích sản xuất rau toàn tỉnh đạt trên 39.000 ha với tổng sản lượng hơn 700.000 tấn. Phú Thọ đã hình thành các vùng chuyên canh rau, áp dụng đồng bộ tiêu chuẩn Việt Gáp, hệ thống tưới phun mưa tự động và nhà lưới, cung cấp nguồn thực phẩm sạch ổn định cho thị trường trong tỉnh và thủ đô Hà Nội. Thuộc nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, các vùng sản xuất rau đã có sự chuyển dịch tích cực từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị kinh tế, cơ bản thực hiện quy trình an toàn nhằm tạo sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 400 ha đã được chứng nhận Việt Gáp, hơn 30 ha được chứng nhận hữu cơ, tỷ lệ áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây rau đạt hơn 90%.
Những năm gần đây, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngay từ đầu năm, các cấp hội đã ban hành kế hoạch triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2026, đồng thời tổ chức đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả, toàn tỉnh Điện Biên có hơn 7.000 hộ đăng ký tham gia. Từ phong trào thi đua do Hội Nông dân tỉnh Điện Biên phát động, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, từng bước hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả gắn với điều kiện thực tế tại địa phương.
Đối thoại.
Thưa quý vị và bà con, hiện nay Bộ Nông nghiệp Môi trường đang đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản với những kết quả thí điểm tích cực và lộ trình rõ ràng hướng tới vận hành chính thức. Được biết đến nay, hệ thống đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm của 26 trên 34 tỉnh, thành phố với 919 lô hàng, 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tham gia. Con số phản ánh độ phủ ngày càng mở rộng trong thời gian ngắn. Ngoài sầu riêng, Bộ đang song song triển khai truy xuất nguồn gốc đối với lúa gạo, thịt, trứng, sữa, chè, trái cây và thủy sản. Liên quan tới nội dung này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Hoàng Trung chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung vào những phần có thể kích hoạt ngay, tạo ra sản phẩm cụ thể, vận hành được từ ngày 1 tháng 7.
Triển khai tổ chức thực hiện cái hệ thống truy xuất này. Và cho đến giờ phút này thì cũng khẳng định là trước mắt là cái hệ thống hạ tầng của chúng ta là đều có thể đáp ứng được đối với hệ thống truy xuất nông lâm thủy sản. Và có thể là bắt đầu có như thể kích hoạt là thực hiện từ 1 tháng 7. Có lẽ là không hết. Thế nhưng mà tôi nói với những cái cách làm và như đặc biệt cái sự phối hợp rất chặt chẽ của các cái đơn vị cung ứng giải pháp đây thì chúng ta sẽ có thể đạt được một số các cái kết quả nhất định theo đúng cái quyết định số 25 1 tháng 7. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì là một số các cái đơn vị thì cũng đã chủ động cái việc vấn đề là kết nối với các cái doanh nghiệp. Bây giờ các cái doanh nghiệp là làm người ta chủ động, người ta bảo vệ cái hàng hóa người ta, không phải là người ta chờ chúng ta. Bây giờ cái góc độ của bộ mang tính chất quốc gia là góc độ quản lý thì chúng ta phải có một hệ thống chung để quản lý. Và tôi khẳng định lại là cái việc làm hệ thống truy xuất này, cái cung cấp toàn bộ hạ tầng bảo toàn cái hệ thống thông tin là trách nhiệm của bộ, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật các thứ là của bộ và một loạt bây giờ cái chuẩn kết nối như thế nào, cơ sở pháp lý thế nào thì cái đấy là trách nhiệm của bộ chúng ta phải làm. Đấy, thì tôi đề nghị là thứ nhất là đầu tiên là trách nhiệm của bộ trước, một ấy, cùng cục chuyển đổi số sẽ tiếp tục là cùng với các đơn vị cung cấp giải pháp xây dựng các cái nền tảng bảo đảm, tôi nhắc lại, bảo đảm an toàn thông tin và kết nối được, có ba cái thứ thôi. Đấy, phải làm sớm. Thứ hai tôi đề nghị tôi những cái gì cái về góc độ kỹ thuật rà soát rồi bảo đảm an toàn lên vá nọ vá kia thì đang chỉ làm sớm một chút, nhưng vẫn quan trọng nhất là tiến độ thì phải bảo đảm, thế nhưng mà cái chất lượng cái gì. Hai nữa là các cái quy định kỹ thuật về kiến trúc tổng thể cho cái hệ thống truy xuất nguồn gốc này là cũng phải làm sớm quy định. Hai cái thứ ba là đánh giá các đơn vị, như giúp đầu tiên giúp bộ đánh giá là đặc biệt là cái hệ thống thí điểm truy xuất nguồn gốc đối với sầu riêng là đúng hướng hay chưa, phù hợp hay chưa, hay nó khác là thành công hay chưa. Đây là cái kết quả để có thể là phải cũng phải đánh giá và đề xuất cho bộ là có thể và nhân rộng ra các sản phẩm khác. Cái việc tiếp theo là của vụ khoa học công nghệ là một ấy, tiếp tục đôn đốc các cái đơn vị thực hiện đúng theo các cái phân công rất rõ ràng, bởi vì đến kiểm tra đánh giá lại cũng chưa thấy làm được bao nhiêu cả thì phải đôn đốc. Cái thứ tư ấy, là bây giờ tôi thấy có mấy cái này, một ấy, trách nhiệm của bộ nhưng mà đây là giao cho ông vụ khoa học công nghệ bám sát với bộ công an, bám sát với bộ tư pháp là cuối cùng chốt lại xem cái nghị định về truy xuất nguồn gốc nó là thế nào, vì nó chỉ cần thay đổi một cái phương thức thôi là nó sẽ thay đổi toàn bộ. Cái thứ hai là bây giờ phải làm rõ nữa là bây giờ cái cổng hệ thống truy xuất thống nhất là ai, hiểu không? Cái tiếp theo cái vụ này sau khi chúng ta thấy mà hòm hòm và khả năng không thay đổi ổn định về các cái quy định của cái dự thảo quy định đó, thì đồng song song đó phải xây dựng cái thông tư về truy xuất nguồn gốc của bộ. Thì đây là cái cơ sở pháp lý cũng rất quan trọng, nỗ lực và quyết tâm nhất để làm sao mùng 1/7 chúng ta phải có cái sản phẩm.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Xin kính chào quý vị và bà con. Hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.